Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mỹ nói vinh dự tài trợ bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam. Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ ca ngợi Việt Nam về thành công kinh tế. Dân Hồng Kông thách thức luật an ninh mới, gần 200 người bị bắt giữ. Úc sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, chú trọng vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại sứ Mỹ Daniel Kittenbrink mới cho biết rằng Hoa Kỳ vinh dự khi giúp Việt Nam hàng chục nghìn đô la để bảo tồn thành nhà Hồ ở tỉnh Thanh Hóa. Sau gần 2 năm khởi động dự án với số tiền hỗ trợ trị giá 92.500 đô la, tức hơn 2 tỷ đồng, Hoa Kỳ và Việt Nam hôm 29 tháng 6 khánh thành dự án bảo tồn di sản văn hóa thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận. Chúng tôi rất vinh dự khi giúp bảo tồn di sản này thông qua Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ. Ông Kittenbrink được trích lời nói trên trang Facebook của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết kể từ khi quỹ này được thành lập năm 2001, Mỹ đã tài trợ cho 14 dự án trên khắp Việt Nam với tổng trị giá hơn 1 triệu đô la để giúp bảo tồn các khía cạnh khác nhau của các di sản phong phú của Việt Nam. Tin cho hay, ngoài Việt Nam, Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Mỹ đã hỗ trợ hàng trăm dự án bảo tồn di sản văn hóa tại hơn 120 quốc gia trên khắp thế giới để thể hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các nền văn hóa khác nhau. Trong chuyến thăm tới tỉnh Thanh Hóa để dự lễ khánh thành, ông Kittenbrink cũng đã tới thăm một ngôi trường mà Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xây dựng vào năm 2014. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho hay đây là một trong hai trường học cũng như hai phòng khám và một trung tâm điều phối ứng phó thiên tai mà Bộ Tư lệnh này giúp xây dựng ở Thanh Hóa để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với người dân Việt Nam và vì một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Trong một diễn biến khác liên quan tới tài trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ mới cho biết rằng chính quyền Washington tới nay đã hỗ trợ cho quốc gia cựu thù gần 9,5 triệu đô la để ứng phó với COVID-19, virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID khen ngợi Việt Nam như một điển hình ở châu Á trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao tính minh bạch cũng như tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, cơ quan này cam kết sẽ giúp Việt Nam trở nên thịnh vượng và tự do hơn. Bà Gloria Steele, Giám đốc khu vực châu Á của USAID, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn gần đây như sau.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất nhìn từ góc độ kinh tế trong khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng khu vực, Việt Nam có mức gia tăng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh theo tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Và điều đó có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, cũng như có tác động đáng kể đến các thị trường cho Hoa Kỳ. USAID đặc biệt thành công trong việc giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh bằng cách nâng cao tính minh bạch và tinh giản hóa các thủ tục kinh doanh trong nước.
Nhà lãnh đạo USAID cam kết, mục tiêu của chúng tôi ở châu Á là giúp họ trở nên thịnh vượng, tự do và cởi mở, và giúp họ đạt được sự tự lực. Bà Steele cho biết thêm rằng, một trong các mục tiêu của USAID là làm việc với chính phủ nước sở tại thông qua các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tạo lập một sân chơi công bằng cho tư nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế để duy trì sự tự lực. Mặc dù ghi nhận rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu, nhưng USAID cho biết các vấn đề về quản trị nhà nước và khả năng cạnh tranh vẫn còn là những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chính vì vậy, USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý và các quy định để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập thông qua các hợp tác trực tiếp với chính phủ Việt Nam, khối tư nhân và các bên liên quan khác USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường dựa vào nền tảng thượng tôn pháp luật và phù hợp với tập quán thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Những hỗ trợ này bao gồm việc thúc đẩy tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách công có liên quan đến hoạt động thương mại và điều hành kinh tế. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 706 triệu đô la trong lĩnh vực y tế, trong tổng số hơn 1,8 tỷ đô la tiền tài trợ cho Việt Nam. Vào tháng trước, USAID đã trao khoản tài trợ 4,65 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam. Ngoài lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục và quản trị nhà nước, USAID còn giúp Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, người dễ bị tổn thương, xã hội dân sự và chiến lược hợp tác phát triển quốc gia.
Các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa đưa ra một tuyên bố chung được coi là mạnh mẽ nhất của họ đối với các yêu sách của Trung Quốc từ trước tới nay và nhận được sự hoan nghênh của Mỹ, trong đó nhắc tới Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 và tầm quan trọng của tự do hàng hải. Trong tuyên bố tầm nhìn được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN thường niên vừa được tổ chức tại Việt Nam qua hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những người đứng đầu khối Đông Nam Á cho rằng Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, còn gọi là UNCLOS 1982, phải là cơ sở cho các quyền chủ quyền và quyền lợi ở Biển Đông. Tuyên bố do Việt Nam với tư cách là chủ tịch luân phiên giám sát việc soạn thảo và đưa ra thay mặt cho khối 10 nước thành viên nói, chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở để quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông trong lúc các quốc gia láng giềng còn đang vật lộn với đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. UNCLOS 1982 chính là cơ sở để tòa trọng tài quốc tế tại La Hay đưa ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố trên Biển Đông trong vụ kiện với Philippines năm 2016. Nhận định về tuyên bố tầm nhìn của các lãnh đạo ASEAN, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS có trụ sở ở Singapore nói:
Tôi cũng không hiểu cái nội tình của cái quá trình mà thương lượng để mà ra cái bản tuyên bố chung. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào nội dung của cái bản tuyên bố chung đó, thì chúng ta thấy là có cái việc nhấn mạnh cái vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là cái Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Theo đánh giá của nhiều người thì đây có thể là một cái bước tiến nhất định khi mà so với các cái bản tuyên bố chung trước đây.
Tiến sĩ Hiệp cho rằng bản tuyên bố này cũng có thể coi là sự ủng hộ của ASEAN đối với phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, vì phán quyết của tòa trọng tài đều dựa vào Công ước Luật Biển 1982 và bên cạnh đó phán quyết cũng chỉ ra rất nhiều yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Luật Biển này. Bản thảo cuối cùng của tuyên bố tầm nhìn được đăng tải trên trang web ASEAN Việt Nam 2020, còn tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông. Trung Quốc năm 2013 tuyên bố một khu nhận dạng phòng không ADIZ trên hầu hết khu vực Biển Đông và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này Triệu Lập Kiên hôm 22 tháng 6 khẳng định rằng mọi quốc gia đều có quyền lập một ADIZ và quyết định có thành lập một ADIZ hay không dựa trên cường độ các mối đe dọa mà họ phải đối mặt trong an ninh quốc phòng. Việt Nam, chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay luôn có một lập trường cứng rắn hơn các quốc gia khác trong khu vực đối với Trung Quốc. Những từ ngữ như các sự cố nghiêm trọng gần đây xảy ra tại Biển Đông trong tuyên bố lần này không có trong tuyên bố của năm ngoái khi Thái Lan làm chủ tịch. Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào giữa tháng 4 và tuyên bố thành lập các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa, một động thái mà Hà Nội phản đối. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. Tiến sĩ Hiệp cho rằng phát biểu đó không nói cụ thể ai, nhưng rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc tới hành vi của Trung Quốc.
Thì tôi nghĩ đây là một cái nhận xét khách quan và đúng với sự thật. Tuy nhiên bản thân mà Việt Nam dám nói lên, các lãnh đạo Việt Nam mà dám nói lên cái thực tế đấy thì cũng tôi nghĩ cũng là một cái điều đáng ghi nhận. Trong một bối cảnh mà lâu nay thì Việt Nam tương đối là dè dặt trong các cái phát biểu liên quan tới tình hình Biển Đông mà liên quan tới Trung Quốc.
Mỹ đã lên án việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên vùng biển có nhiều tranh chấp, cũng như khuyến khích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc, theo như lời đại sứ Daniel Crittenbrink nói hồi cuối tháng 4. Theo tiến sĩ Hiệp, ngôn từ mạnh mẽ hơn của tuyên bố chung ASEAN một phần là do ảnh hưởng của Việt Nam làm chủ tịch.
Tôi nghĩ đấy là một phần lý do, tại vì lâu nay trong lịch sử từ các cái hội nghị lần trước thì Việt Nam đều có cái truyền thống là muốn đưa vào các cái tuyên bố chung những cái ngôn ngữ hay là những quan điểm mà tương đối là mạnh mẽ, cứng rắn đối với cái vấn đề Biển Đông. Thì lần này với tư cách là chủ nhà là cái nước chủ tịch ASEAN luân phiên thì Việt Nam có cái lợi thế để mà đưa các cái ngôn ngữ như mà mình muốn vào trong cái tuyên bố này.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hiệp, còn một yếu tố khác đóng góp vào sự mạnh mẽ hơn so với các lần trước trong ngôn từ của tuyên bố lần này.
Bên cạnh đấy thì tôi nghĩ cũng có một phần là do các cái động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông thì đã động chạm tới cái lợi ích của các cái nước cùng tranh chấp khác, ví dụ là Malaysia hay là Indonesia hay là Philippines chẳng hạn, thì những cái quốc gia này họ cũng sẽ có cái lợi ích trong việc mà đưa ra được một bản tuyên bố chung mà có cái ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để lên án các cái hành động của Trung Quốc một cách trực tiếp và gián tiếp.
Bắc Kinh chưa lên tiếng về tuyên bố tầm nhìn của ASEAN, nhưng ngay lập tức đã thông báo diễn tập quân sự ở Hoàng Sa. Ngay sau khi bản tuyên bố của ASEAN 36 về Biển Đông được đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 27 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Trong đoạn chia sẻ về tuyên bố tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ còn nói Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này. Nhận định về sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Hiệp nói.
Thì lâu nay chúng ta thấy rằng là Biển Đông, vấn đề Biển Đông, tranh chấp Biển Đông cũng đã trở thành một phần trong cái đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, tại vì trong bối cảnh là Trung Quốc mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng của mình rồi gia tăng cái sức mạnh quân sự, thì trên đặc biệt là trong khu vực Biển Đông thì nó ảnh hưởng tới các lợi ích của Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ cũng đã can dự ngày càng sâu hơn vào cái tranh chấp Biển Đông, và trong cái bối cảnh cạnh tranh gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ là một điều dễ hiểu khi mà Hoa Kỳ có xu hướng là hậu thuẫn các cái bên tranh chấp ở Đông Nam Á, trong đấy có Việt Nam.
Hai ngày sau khi Việt Nam đưa ra tuyên bố thay mặt các nước ASEAN, các hàng không mẫu hạm của Mỹ hôm 28 tháng 6 đã khởi động các cuộc tập trận chung trên vùng biển Philippines. Sau khi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành động bắt nạt Việt Nam và các nước trong khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra tuyên bố về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sức mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Mỹ dù mang lại thuận lợi nhưng cũng sẽ là thách thức cho Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, theo tiến sĩ Hiệp.
Một mặt thì cái vị thế cũng như là cái đòn bẩy về mặt ngoại giao của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong việc mà đối phó với các sức ép của Trung Quốc sẽ được gia tăng. Nhưng mà mặt khác thì nó cũng có thể tạo ra một cái rủi ro là bản thân Việt Nam cũng như là các nước Đông Nam Á khác có thể sẽ bị cuốn vào cái cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, trở thành một cái nạn nhân theo một cái nghĩa nào đó trong cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và có thể điều này nó có thể gây ra những cái hệ lụy lâu dài khó lường đối với cái vị thế độc lập rồi tự chủ của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Làm sao để vừa khôn khéo khai thác được sự ủng hộ của Mỹ vừa đồng thời không để bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới khi đối phó với Trung Quốc, theo tiến sĩ Hiệp.
Tuy nhiên, tôi cho rằng bất chấp những cái thử thách, những cái rủi ro như vậy thì có cái sự hậu thuẫn của Mỹ vẫn là một cái điều rất là đáng quý, đáng kể đối với cái nỗ lực của Việt Nam trong việc mà chống lại các cái sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngay Ngay sau khi Việt Nam thay mặt các lãnh đạo ASEAN đưa ra một tuyên bố được coi là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về Biển Đông, trong đó đề cập đến Công ước Luật Biển năm 1982 và được Mỹ hoan nghênh, tờ Hoàn Cầu Thời báo ra một bài xã luận nói truyền thông nước ngoài ám chỉ tuyên bố đó nhắm đến Trung Quốc và rằng sự can thiệp của Mỹ có thể là nguyên nhân cho sự tự tin hơn của các nước Đông Nam Á. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam chủ trì với tư cách là chủ tịch luân phiên tổ chức qua hình thức trực tuyến, các lãnh đạo của khối đã đưa ra một tuyên bố chung tái khẳng định rằng UNCLOS, tức Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982, là cơ sở cho việc quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 29 tháng 6 nói rằng truyền thông quốc tế nói quá lên rằng tuyên bố này cụ thể nhắm tới Trung Quốc. So với các tuyên bố trước đây của ASEAN về biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, tuyên bố này dường như là đã tăng cường sự khẳng định của họ đối với vùng biển có tranh chấp, bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo viết, và cho rằng có một số yếu tố đóng góp vào động thái này. Một ngày sau khi ASEAN đưa ra tuyên bố chung tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, và cảnh báo Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của riêng mình. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng sự can thiệp liên tục của Mỹ trong khu vực có thể đã làm thúc đẩy sự tự tin của ASEAN trong việc tăng cường tuyên bố đối với Biển Đông. Washington tin rằng các vấn đề Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ, vì vậy họ sẽ không muốn vắng mặt trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trung Quốc và khối ASEAN đang trong quá trình thương thảo một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trong nhiều năm qua, và tờ báo đảng của Bắc Kinh cho rằng các thành viên ASEAN có ý định duy trì các tuyên bố cũng như bảo vệ các lợi ích của họ trong những cuộc thảo luận sắp tới với Trung Quốc. Sự khẳng định mạnh mẽ hơn trong tuyên bố mới nhất của ASEAN thể hiện ý định này, theo Hoàn Cầu Thời báo. Trong số những nước này, Việt Nam dường như đang đưa ra nhiều yêu sách nhất, bài xã luận viết. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, Hà Nội có thể lôi kéo các nước khác cố gắng tối đa hóa lợi ích của họ trong các cuộc đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với Bắc Kinh. Hoàn Cầu Thời báo nhắc tới sự căng thẳng với một số quốc gia Đông Nam Á và nói rằng những xung đột gần đây giữa Bắc Kinh và Hà Nội chủ yếu xuất phát từ sự xích mích liên quan đến việc khai thác dầu khí dưới đáy biển và rằng Bắc Kinh và Jakarta đang tranh cãi về những tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lấn trên các khu vực ở Biển Đông. Hầu hết các tranh chấp hàng hải trên khu vực Biển Đông là giữa Trung Quốc và một số ít các nước thành viên ASEAN, nên, theo Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc nên dùng các cơ chế song phương để thương lượng với Việt Nam và Indonesia. Theo nhiều nhà quan sát từng nhận định, Trung Quốc luôn muốn đàm phán song phương với các nước láng giềng có tranh chấp trên Biển Đông để tránh sự can thiệp của Mỹ. Một biện pháp khác mà bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo nói Trung Quốc có thể thực hiện là dẫn dắt dư luận quốc tế. Các phương tiện truyền thông phương Tây hiện nay không từ một nỗ lực nào để khuấy động rắc rối ở khu vực Biển Đông với sự cường điệu vô căn cứ, bài xã luận viết. Với một câu chuyện quen thuộc và giật gân, họ gieo rắc bất hòa giữa Trung Quốc và một số nước cùng tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Dư luận phương Tây đã phá vỡ nghiêm trọng các ổn định hòa bình về vấn đề biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tờ báo đảng Trung Quốc còn cho rằng Bắc Kinh phải nỗ lực hơn nữa để mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như nghiên cứu hàng hải chung, hoạt động cứu hộ và trấn áp cướp biển. Nhiều lợi ích lẫn nhau có khả năng tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn. Đây là một cách khác để giảm thiểu các vấn đề giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc.
Cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng vòi rồng và hơi cay bắt giữ gần 200 người hôm thứ Tư 1 tháng 7. Giữa lúc những người biểu tình rủ nhau xuống đường phản đối, bất chấp luật an ninh do Trung Quốc đưa ra. Luật này bị chỉ trích là nhắm mục đích dập tắt những tiếng nói bất đồng. Bắc Kinh vừa mới công bố chi tiết của đạo luật an ninh vào chiều tối hôm qua, thứ Ba 30 tháng 6, sau nhiều tuần lễ bất định, đẩy thành phố tự do nhất của Trung Quốc và là một trong những trung tâm tài chính hào nhoáng nhất thế giới vào con đường dẫn tới một chế độ độc tài hơn. Hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập tại trung tâm thành phố để tham gia cuộc tuần hành hàng năm, đánh dấu ngày cựu thuộc địa của Anh được bàn giao cho Trung Quốc vào năm 1997. Cảnh sát chống bạo động đã dùng hơi cay bắt giữ nhiều người sau khi những đám đông tràn ra đường phố, hô to những khẩu hiệu chống cho tới cùng và độc lập cho Hồng Kông. Một người đàn ông 35 tuổi tên Seth nói với phóng viên Reuters: "Tôi rất sợ phải đi tù. nhưng tôi phải có mặt ngày hôm nay vì công lý mà tôi phải đứng lên. Luật an ninh mới áp dụng tại Hồng Kông trừng phạt các tội ly khai, âm mưu lật đổ chính quyền, khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài với những án tù nặng, kể cả tù chung thân. Đây là lần đầu tiên người ta thấy các cơ quan an ninh ở Hoa Lục hoạt động tại Hồng Kông, và luật này cho phép dẫn độ các nghi can về Đại Lục để xét xử. Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh mới để đáp trả các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, thoạt tiên được tổ chức vì lo sợ Bắc Kinh siết chặt các quyền tự do tại Hồng Kông, vốn được bảo đảm theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, đã đạt được khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó trong ngày, cảnh sát lần đầu tiên dẫn luật an ninh mới trong cuộc đối đầu với người biểu tình. Chính quyền ở Bắc Kinh và Hồng Kông nhiều lần khẳng định rằng luật an ninh chỉ nhắm vào những kẻ gây rối, chứ không ảnh hưởng tới các quyền và quyền tự do của cư dân hay lợi ích của các nhà đầu tư. Nhưng giới chỉ trích lo ngại rằng đối tượng của luật này là thành phần đối lập ủng hộ dân chủ, và luật an ninh là nhằm trấn áp các quyền tự do từng được coi là chìa khóa thành công của Hồng Kông trong tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế. Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á và phương Tây đã lên tiếng chỉ trích luật an ninh áp dụng ở Hồng Kông. Cảnh sát địa phương dùng vòi rồng để giải tán các đám đông biểu tình. Họ cho biết là hơn 180 người đã bị bắt giữ về tội tụ tập bất hợp pháp và các tội danh khác. Một số được cho là vi phạm luật an ninh mới. Cảnh sát đã tải lên Twitter ảnh của một cảnh sát viên bị chảy máu ở cánh tay, nói rằng ông này đã bị những người biểu tình bạo loạn đâm bằng vật nhọn. Các nghi can đã tẩu thoát, trong khi những người qua đường không hợp tác với cảnh sát. Ngày này, năm ngoái, hàng trăm người biểu tình đã xông vào phá hoại tòa nhà Quốc hội Hồng Kông để phản đối một dự luật cho phép dẫn độ tội phạm từ Hồng Kông sang Hoa Lục để xét xử. Các cuộc biểu tình đó dần dà trở thành các cuộc biểu tình đòi nhiều quyền dân chủ hơn, làm tê liệt nhiều khu vực của Hồng Kông và dọn đường cho Bắc Kinh đề ra luật an ninh mới.
Đài Loan ngày 1 tháng 7 chính thức mở một văn phòng chuyên trách hỗ trợ cho những người dân Hồng Kông tìm cách dọn sang Đài Loan sinh sống sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Ủy viên chủ nhiệm Ủy hội Đại lục của Đài Loan Trần Minh Thông nói với các nhà báo trong buổi lễ khai trương văn phòng tại Đài Bắc rằng văn phòng sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho những người cư ngụ tại Hồng Kông muốn sang Đài Loan, trong đó có trường học, việc làm, đầu tư, kinh doanh và di trú. Ông nhấn mạnh là chính phủ Đài Loan hy vọng bày tỏ sự ủng hộ đối với dân chủ và tự do của Hồng Kông. Trong khi đó, anh nói việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông là vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng tuyên bố chung 1984 và kêu gọi Trung Quốc tôn trọng những nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi giờ đã thẩm định rất cẩn thận nội dung của luật an ninh quốc gia này kể từ khi luật được công bố vào tối qua, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói với Reuters và BBC. Nó cấu thành một sự vi phạm rõ ràng đối với quyền tự trị của Hồng Kông và là mối đe dọa trực tiếp đối với các quyền tự do của người dân Hồng Kông. Và do đó tôi e rằng nó là sự vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng tuyên bố chung giữa Vương quốc Anh và Trung Quốc. Ông Raab nói thêm là ông sẽ nhanh chóng đề ra những hành động mà Anh cùng với các đối tác sẽ thực hiện cùng với các đối tác quốc tế của mình.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nên gặp lại nhau trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm nay, một quan chức Seoul nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Phát biểu trong một cuộc họp qua nối kết video với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm thứ Ba, Tổng thống Moon nói rằng một hội nghị thượng đỉnh khác sẽ giúp nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ. Tôi tin rằng có nhu cầu đối với Triều Tiên và Hoa Kỳ thử đối thoại thêm một lần nữa trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một quan chức của Tổng thống Hàn Quốc dẫn lời ông Moon nói. Các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân rốt cuộc sẽ phải giải quyết qua đối thoại Mỹ-Triều. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp nhau lần đầu vào năm 2018 tại Singapore, lúc đó làm dấy lên hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận và thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Nhưng hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim thứ nhì tại Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2019 tan vỡ. Sau đó, hai nhà lãnh đạo gặp nhau lại tại khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên vào tháng 6 năm 2019 và đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán, Tuy nhiên, các cuộc thảo luận lót đường giữa hai đoàn ở Thụy Điển hồi tháng 10 lại tan vỡ. Căng thẳng giữa hai miền bùng lên hồi tháng trước sau khi Triều Tiên cho nổ tòa nhà nơi đặt văn phòng liên lạc liên triều, cắt đứt đường dây nóng và đe dọa hành động quân sự để phản đối miền Nam, không chặn được việc những người đào tị gửi tờ rơi chỉ trích lãnh tụ họ Kim qua biên giới. Sau nhiều tuần trao đổi căng thẳng, ông Kim Jong-un đột ngột đình chỉ các kế hoạch quân sự mà không nêu rõ lý do tại sao. Theo các chuyên gia, các hành động của Bình Nhưỡng được coi như là nhằm mục đích lấy lại sự chú ý của Tổng thống Trump và cố gắng đạt thỏa thuận để tháo gỡ cấm vận trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, người phụ trách đàm phán cấp độ làm việc với Triều Tiên, cho biết hãy còn thời gian để hai bên tái tục các nỗ lực để đạt tiến bộ đáng kể. Nhưng ông Biegun nói dàn xếp một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp trước cuộc bầu cử tháng 11 sẽ rất khó khăn vì đại dịch virus corona đã xóa sạch lịch trình ngoại giao của thế giới.
Trung Quốc yêu cầu 4 tổ chức truyền thông của Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của họ ở nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư, trong một động thái được cho là để trả đũa các biện pháp của Mỹ chống lại các cơ sở truyền thông Trung Quốc. Các hãng thông tấn AP, UPI, CBS và NPR, tức là National Public Radio, đài phát thanh quốc gia của Mỹ, được yêu cầu nội trong 7 ngày phải cung cấp thông tin về nhân viên, hoạt động tài chính và bất động sản của họ ở Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, ông Triệu Lập Kiên, nói tại một cuộc họp báo hàng ngày: "Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy lập tức chuyển hướng, sửa lỗi lầm và chấm dứt mọi hành động đàn áp chính trị và những hạn chế vô lý nhắm vào truyền thông Trung Quốc", ông Triệu Lập Kiên nói. Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động liên tục để trả đũa lẫn nhau liên quan tới các nhà báo của hai bên vào lúc mà căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng về một loạt vấn đề, từ đại dịch corona cho tới vấn đề Hồng Kông. Tháng trước, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ bắt đầu coi 4 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc như là các sứ quán nước ngoài, tiếp theo sau các biện pháp tương tự đã được Washington thực hiện trước đây trong năm. Bị xếp loại là một sứ quán, đòi hỏi các cơ sở truyền thông Trung Quốc phải báo cáo nhân sự và các bất động sản thuộc quyền sở hữu của họ. Vào tháng 3, Trung Quốc đã trục xuất khoảng 10 nhà báo Mỹ làm việc cho các cơ sở truyền thông như báo New York Times, Wall Street Journal và báo Washington Post. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cũng yêu cầu các cơ sở truyền thông của Mỹ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và tạp chí Time phải cung cấp chi tiết về hoạt động của họ tại Trung Quốc.
Úc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên thêm 40% trong vòng 10 năm tới, mua những khí tài quân sự tầm xa, trong khi chú trọng vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Thủ tướng Scott Morrison nói ngày 1 tháng 7. Trong một bài diễn văn có thể thổi bùng những căng thẳng với Trung Quốc, ông Morrison nói Úc sẽ chi khoảng 270 tỷ đô la Úc, tương đương với 186,5 tỷ đô la Mỹ. Trong 10 năm tới để có được khả năng tấn công tầm xa hơn trên không, trên đất và trên biển. Vào năm 2016, Úc hứa chi tiêu 195 tỷ đô la Úc trong 10 năm tới. Dù không nêu tên Trung Quốc, nhưng việc Úc tăng cường quốc phòng hướng về phía Thái Bình Dương được xem như một chỉ dấu cho thấy Canberra có ý định hành động quyết đoán hơn và ít dựa vào Mỹ hơn. Ông Morrison nói Úc trước tiên sẽ mua 200 phi đạn chống hạm tầm xa của Hải quân Mỹ trị giá 800 triệu đô la Úc, trong khi Canberra cũng sẽ xem xét chế tạo phi đạn siêu âm có thể bay nhanh ít nhất là gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Chi tiêu quốc phòng của Úc chắc chắn sẽ làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người thường chỉ trích các đồng minh là lợi dụng sự bảo vệ của Mỹ và kêu gọi các nước này chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.